là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri 4 xã Mậu Đông, Đông Cuông, An Bình và Quang Minh, huyện Văn Yên sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri còn có lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở ban ngành liên quan và lãnh đạo huyện Văn Yên.
Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, đại diện cử tri 4 xã Mậu Đông, Đông Cuông, An Bình và Quang Minh, huyện Văn Yên đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực như kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng, việc thực hiện các chính sách, công tác phòng chống dịch COVID-19, lĩnh vực giáo dục. Trong đó một số cử tri cho rằng tuyến đường ngòi A Quang Minh, An Bình đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị tỉnh sớm triển khai thực hiện dự án xây dựng tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Khánh Hòa, An Bình, sớm thi công dự án cầu vượt An Bình. Các cử tri cũng đề nghị tỉnh tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung khoản thu để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất hàng năm cho các cơ sở giáo dục công lập, hỗ trợ nguồn lực để nâng cấp các tuyến đường liên thôn xã đã xuống cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư kéo đường điện phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất và kinh doanh của người dân. Tiếp thu toàn bộ các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh tới cử tri 4 xã về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021, đặc biệt với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cũng như các địa phương khác, tỉnh Yên Bái đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân là trước hết, trên hết. Tỉnh đã có những giải pháp quyết liệt để hạn chế dịch lây lan trên địa bàn, đảm bảo cuộc sống cho người dân. Đồng thời mong muốn các tầng lớp nhân dân cùng chung tay với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch để sớm đẩy lùi dịch bệnh. Cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã trao đổi làm rõ các kiến nghị mà cử tri quan tâm. Với các nội dung cử tri kiến nghị về công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tỉnh rất quan tâm và dự kiến sẽ khởi công tuyến đường ngòi A Quang Minh An Bình trong quý 2 năm 2022. Các công trình dự án khác, tỉnh tiếp tục giao cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng công trình trong năm 2022. Đối với một số ý kiến thuộc thẩm quyền của các ngành, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận tiếp thu và sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các cơ quan đơn vị ủng hộ, năm 2021 Quỹ Bảo trợ Trẻ Em toàn tỉnh đạt 2,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, tỉnh đã hỗ trợ và trao tặng áo ấm cho 500 trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt thuộc các huyện Văn Yên, Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ và Mù Căng Chải, hỗ trợ đột xuất cho 6 trẻ bị mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em bị bạo hành xâm hại, tặng quà cho 40 trẻ tham gia ngày hội thiếu nhi làm theo lời Bác dạy, trao tặng 20 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn nhân dịp khai giảng năm học mới, trao tặng bộ đồ chơi ngoài trời cho 2 trường thuộc huyện Mù Căng Chải và Văn Yên, thăm và tặng quà cho 20 trẻ em tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh và 172 em là con của các y bác sĩ tham gia đoàn công tác hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19 nhân dịp Tết Trung Thu.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp cùng dự án giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới ở cộng đồng các dân tộc miền núi phía Bắc của tổ chức Haga tại Việt Nam, tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức phòng chống mua bán người tại hai xã Minh An và Bình Thuận. Tham gia hội thi có 16 đội với 80 thí sinh đến từ các thôn bản của hai xã Minh An và Bình Thuận. Các thí sinh phải trải qua hai phần thi, phần 1 tìm hiểu kiến thức về phòng chống mua bán người, hình thức thi dưới dạng rung chuông vàng. Ở phần thi này, tất cả các thành viên trong đội trả lời các câu hỏi về kiến thức phòng chống mua bán người do ban tổ chức đưa ra. Phần thi thứ hai, ban tổ chức đưa ra 10 tình huống về phòng chống mua bán người. Các đội cử đại diện lên bốc thăm ngẫu nhiên và xử lý tình huống trong vòng 10 phút. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã thể hiện được những kiến thức kỹ năng về phòng chống mua bán người thông qua việc trả lời các câu hỏi và xử lý tình huống khéo léo qua các vai diễn của các vở kịch. Thông qua hội thi đã truyền thông sâu rộng đến người dân những kiến thức, kỹ năng và cách phòng chống mua bán người, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm mua bán người, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Năm 2021, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý và giải quyết trên 2.000 vụ việc hôn nhân gia đình, đạt 99,75%. Nguyên nhân dẫn tới ly hôn là do mâu thuẫn gia đình, chồng nghiện ma túy, rượu chè, cờ bạc, bị đánh đập ngược đãi. Ly hôn là quyền của mỗi cá nhân được pháp luật cho phép, nhưng ly hôn sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy cho người thân, gia đình và xã hội. Đặc biệt, những đứa trẻ đa phần lớn lên trong sự thiếu tình cảm, tình thương, chăm sóc, giáo dục của cha mẹ, dễ bị tổn thương về mặt tâm lý, hình thành nhân cách lệch lạc. Do vậy, để hạn chế tình trạng ly hôn, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, nâng cao chỉ số hạnh phúc. Chính quyền cơ sở và các đoàn thể vận động các gia đình tự nguyện, tự giác tích cực thực hiện nếp sống văn minh, tăng cường hoạt động của tổ hòa giải cơ sở để kịp thời hòa giải mâu thuẫn phát sinh trong các gia đình, để không trở thành mâu thuẫn trầm trọng, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình vừa quyết định xử phạt Nguyễn Bảo Hưng, sinh năm 94, trú tại thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà về tội cố tình không khai báo thông tin sai sự thật trong thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19 với số tiền phạt là 15 triệu đồng. Vào khoảng 13 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2021, Nguyễn Bảo Hưng đi xe khách từ xã Bạch Hà đến thành phố Hà Nội, sau đó tiếp tục đi xe buýt đến quán karaoke tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh mua đồ nội thất cũ và thuê xe chở đồ về Yên Bái. Ngày 25 tháng 11 năm 2021, khi xe ô tô chở đồ của Hưng đến chốt kiểm dịch liên ngành tại xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tại đây Hưng không khai báo là đi từ xã Liều Phương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, mà khai báo là đi từ thành phố Bắc Ninh. Đội trực chốt liên ngành đã yêu cầu Hưng khi trở về nhà phải khai báo tạm trạm y tế để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tuy nhiên, khi về đến nhà, Hưng không đến trạm y tế khai báo lịch trình di chuyển của mình. Đến ngày 2 tháng 12 năm 2021, trạm y tế xã Bạch Hà tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng, đã phát hiện Nguyễn Bảo Hưng dương tính với SARS-CoV-2 và kịp thời đưa Hưng đến điều trị tại Bệnh viện Lao Phổi tỉnh Yên Bái. Căn cứ điểm B khoản 3 điều 7 Nghị định 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với hành vi cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đã ra quyết định xử phạt đối với Nguyễn Bảo Hưng tổng số tiền là 15 triệu đồng về hành vi cố tình khai báo thông tin sai sự thật trong công tác phòng chống COVID-19.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên được phát trên làn sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Trấn Yên phát triển mạnh mẽ và đều khắp ở các địa phương. Huyện cũng tập trung chỉ đạo rà soát các xã, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện hoàn thành tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu để phấn đấu đến năm 2025, huyện Trấn Yên đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Nội dung này chương trình sẽ đề cập trong ít phút nữa. Cũng trong phần thời sự, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, chúng tôi có ghi nhận về việc huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hiệu quả và an toàn. Bài viết Trấn Yên chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc, quý vị và các bạn đón nghe ở phần cuối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và khu vực Tây Bắc, không dừng lại ở đó, huyện Trấn Yên tiếp tục triển khai quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025, huyện Trấn Yên đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có việc xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Xoay quanh nội dung này, chương trình có bài viết sau.
Nằm cách trung tâm xã Hồng Ca hơn 3 km, thôn Khuôn Bổ có gần 100% dân cư là người Mông sinh sống. Thời điểm năm 2017, khi bắt tay vào xây dựng thôn nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong thôn còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cơ sở hạ tầng thiết yếu còn thiếu và chưa đồng bộ, tư duy và nhận thức trong phát triển kinh tế và tập quán canh tác của đồng bào chậm đổi mới, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng còn thiếu. Bí thư chi bộ Tráng Thị Nhà phấn khởi cho biết, chỉ sau hơn một năm triển khai thực hiện, thôn Khuôn Bổ đã hoàn thành các tiêu chí thôn nông thôn mới. Không dừng lại ở đây, thôn tiếp tục phấn đấu đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, chi bộ và ban công tác mặt trận thôn tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích về chương trình xây dựng nông thôn mới và chủ động tham gia. Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tập trung sản xuất hàng hóa, xã, huyện tạo điều kiện về thủ tục cho hộ trong việc thực hiện và coi đây là cuộc cách mạng. trong nông thôn về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất xây dựng đường giao thông, cán bộ đảng viên, trưởng thôn, già làng, người có uy tín, tiên phong, gương mẫu. Vẫn theo lời bí thư chi bộ Tráng Thị Nhà, thôn Khuân Bổ, xã Hồng Ca.
Để mà duy trì được 10 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ấy, thì hiện tại ban công tác mặt trận cũng như là chi bộ ấy thì cũng tập trung cái công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân, tuyên truyền mưa dầm thấm lâu để bà con nhân dân hiểu được và nắm được để duy trì các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cũng tập trung vào cái vấn đề phát triển kinh tế này, xây dựng các mô hình như là trồng cây sa nhân khơi nhung này, phát triển kinh tế về chăn nuôi lợn này, chăn nuôi gà vịt. Chỗ đấy thì bà con nhân dân cũng có phấn khởi.
Đến nay, thôn Khuân Bổ, xã Hồng Ca là thôn người Mông đầu tiên của huyện Trấn Yên và tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn không còn nhà tạm, nhà rột nát, nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch cải tạo vườn, rừng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế. Thôn có nhà văn hóa và khu thể thao, 100% hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn theo đúng quy định, 100% đường trục thôn và hơn 80% đường ngõ xóm được bê tông hóa và trải nhựa. Người dân trong thôn có ý thức chấp hành pháp luật và bảo vệ môi trường. Tuyến đường chính dẫn vào thôn đã được trải nhựa phẳng lì, hai bên được trồng hoa, cây xanh và thường xuyên được dọn dẹp vệ sinh làm cho bộ mặt của thôn luôn xanh sạch đẹp. Thôn đoàn kết xã Bảo Hưng có 120 hộ với 462 nhân khẩu, thôn còn có một nhà thờ, giáo xứ, giáo họ Bảo Long là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân theo đạo Công giáo trong xã. Bà Vũ Thị Dung, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn đoàn kết cho biết, triển khai xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, bộ mặt của thôn thay đổi khác xưa với diện mạo từ nhà văn hóa thôn, đường giao thông đi lại, trước cửa mỗi gia đình đều có hàng rào kiên cố. Không khí trong lành, môi trường cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, người dân trong thôn ai ai cũng phấn khởi đoàn kết, thực hiện nếp sống văn hóa, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong phát triển kinh tế, các hộ trong thôn tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, ao cá và trồng chè. Sản phẩm từ chăn nuôi trồng trọt của người dân thôn đoàn kết được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các nhóm hộ tham gia sản xuất chế biến sản phẩm chè xanh an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thu nhập bình quân đầu người của nhân dân trên địa bàn thôn năm 2021 ước đạt 51 triệu đồng trên người trên năm. Thôn đoàn kết cũng là một trong hai thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021, nâng tổng số toàn xã lên 4/7 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hưng trao đổi.
Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng các thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức đầy đủ và là người trực tiếp tham gia để xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. Chúng tôi cũng đang mục tiêu là năm 2022 thì xã sẽ tiếp tục tổ chức xây dựng hai thôn nữa đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu để hướng tới xây dựng xã Hưng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào những năm tiếp theo.
Có thể nói, phong trào xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở Trấn Yên phát triển mạnh mẽ và đều khắp ở các địa phương. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò của các chủ thể trong việc tham gia thực hiện chương trình. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay, huyện Trấn Yên đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, chỉ đạo các xã rà soát xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện hoàn thành tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, trong năm 2021, toàn huyện có 33 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số toàn huyện lên 72 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện thường xuyên triển khai họp kiểm điểm đánh giá quá trình thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng, kinh tế, xã hội theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần và xây dựng nông thôn mới bền vững. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022 để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng và đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine, huyện Trấn Yên đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đợt tiêm chủng, tập trung triển khai tiêm vaccine ngay sau khi tiếp nhận với công suất tối đa, đảm bảo an toàn cho người được tiêm, nhân viên y tế và an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tiêm chủng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
Thực hiện phương châm có vaccine COVID-19 đến đâu, tổ chức triển khai tiêm ngay đến đó. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất, không để lãng phí vaccine nhằm tăng độ bao phủ, tăng mức độ miễn dịch của cộng đồng. Huyện Trấn Yên yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị tham gia, huy động tối đa lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị xã hội, ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội hỗ trợ triển khai tiêm chủng. 100% nhân viên y tế trực tiếp tham gia tiêm chủng đã được đào tạo tập huấn về an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Trong chiến dịch này, Trấn Yên triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo. Chủ trương của huyện Trấn Yên là sử dụng đồng thời tất cả các loại vaccine được tỉnh phân bổ để tăng độ bao phủ của vaccine cho người dân, đảm bảo tiêm đủ liều, đúng lịch cho đối tượng được tiêm, tiêm hết số lượng vaccine để tránh lãng phí, đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng. Bác sĩ Đào Văn Khang, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên trao đổi.
Trong công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thì chúng tôi quan tâm và triển khai kịp thời theo sự phân bổ từng đợt vaccine của tỉnh. Toàn bộ các cơ sở trên địa bàn huyện gồm có 22 cơ sở tiêm cố định, từ khoảng 25 đến 50 kíp tiêm trong mỗi đợt tiêm, từ trung tâm y tế đến tất cả các điểm tiêm tại trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Chúng tôi đã tổ chức tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Thì chúng tôi đã triển khai đồng bộ tại các điểm tiêm của nhà trường để người dân, các em học sinh được tiếp cận những điểm tiêm gần nhất và cũng đảm bảo cái tính an toàn trong công tác tiêm chủng. Triển khai rà soát tất cả các trường hợp để tiến hành thành lập các cái tiêm chủng lưu động để tiêm vét toàn bộ những đối tượng mà chưa được tiêm trên địa bàn toàn huyện để đảm bảo cái tỷ lệ bao phủ vaccine cho toàn dân trên địa bàn huyện Trấn Yên.
Theo đó, huyện Trấn Yên đã ban hành các kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine theo từng đợt, thành lập 23 cơ sở tiêm chủng cố định với 25 kíp tiêm chủng, trong đó thiết lập điểm tiêm chủng tại các xã để người dân được tiêm chủng tại điểm tiêm chủng gần nhất, đảm bảo đúng lịch, an toàn tiêm chủng cho các đối tượng được tiêm. Ngoài ra, huyện Trấn Yên huy động tối đa các lực lượng trong và ngoài ngành y tế, các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm an toàn, đảm bảo an ninh trật tự và phòng tránh lây nhiễm. Nhân viên y tế trực tiếp thực hiện khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng. Và nhân viên phải có trình độ chuyên môn từ y sĩ trở lên, nhân viên y tế thực hành tiêm chủng có trình độ từ điều dưỡng trung học trở lên. Tính đến giữa tháng 12 năm 2021, huyện Trấn Yên đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 61.137 người dân. Trong đó, số người được tiêm vaccine trên 18 tuổi đạt 55.058 người, bằng 96,6% người dân trên 18 tuổi có mặt tại địa phương, với 53.106 người đã tiêm đủ 2 mũi. Cùng với đó, huyện Trấn Yên đã triển khai tiêm chủng nhanh chóng, an toàn, hiệu quả cho các đối tượng trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Đã có 6.294 trẻ trên tổng số 6.594 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1, bằng 95,45% kế hoạch. Tại thị trấn Cổ Phúc, triển khai chiến dịch tiêm vaccine, đến nay thị trấn Cổ Phúc đã thực hiện tiêm cho 97% người dân đủ điều kiện tiêm phòng. Trong đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Cổ Phúc đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, phối hợp với các nhà trường triển khai tiêm vaccine mũi 1 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đảm bảo an toàn, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và đảm bảo các khâu để triển khai tiêm mũi 2 khi được phân bổ vaccine. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cổ Phúc cho biết.
Để qua triển khai đến thời điểm hiện nay thì trong các cái độ tuổi mà được quy định tiêm trên 97%. còn lại một số đối tượng nhỏ là do mắc bệnh nền, ốm đau, bệnh tật chưa tiêm được. Thì tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để nhân dân đến tiêm cho đảm bảo kết quả. Còn đối với các nhà trường và các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn thì chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với lại ban giám hiệu, rồi là ban giám đốc các cơ quan xí nghiệp đóng trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và bố trí cái địa điểm, thời gian tiêm hợp lý. Đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua, tổ chức tiêm cho các đối tượng học sinh là từ 12 đến dưới 18 tuổi, cũng đảm bảo theo đúng cái quy trình hướng dẫn của ngành y tế.
Điều quan trọng nhất là chiến dịch đã được đảm bảo an toàn, đúng quy trình ở tất cả các khâu. Người được tiêm vaccine phòng COVID-19 được khám sàng lọc trước tiêm, cán bộ y tế và người dân đến tiêm đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại điểm tiêm chủng. Tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động đều có bình oxy và được bố trí sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu phản vệ tại chỗ theo quy định, thành lập từ 2 đến 3 tổ cấp cứu thường trực tại đơn vị và được duy trì trong suốt thời gian triển khai tiêm chủng. Để tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine mũi 2 cho người dân có chỉ định, ngành y tế huyện Trấn Yên tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tránh bỏ sót đối tượng người dân tại các địa phương để tiến hành tiêm ngay khi có vaccine phân bổ từ Bộ Y tế và Sở Y tế, đảm bảo an toàn, hiệu quả, cập nhật kịp thời dữ liệu tiêm chủng theo từng địa bàn vào hệ thống dữ liệu tiêm chủng quốc gia, tiến tới cấp giấy chứng nhận tiêm chủng bản điện tử, sử dụng thuận lợi nhất trên các thiết bị, điện thoại thông minh. Người dân cũng đã ý thức được việc tiêm vaccine để bảo vệ chính mình và cộng đồng trước đại dịch COVID-19. Chị Nguyễn Thị Bích Lân ở thôn 1 xã Đào Thịnh chia sẻ.
Quan điểm của gia đình tôi là vaccine được tiêm sớm nhất là vaccine tốt nhất, nên các thành viên trong gia đình chúng tôi đã thực hiện tiêm vaccine đầy đủ và thực hiện tốt cái khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đây cũng là cái lá chắn để bảo vệ cho gia đình tôi trong cái thời buổi dịch bệnh COVID-19 như thế này.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, hiện nay Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện Trấn Yên đã yêu cầu các ngành, thành viên, Ban Chỉ đạo của huyện, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 các xã thị trấn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Quý vị và các bạn thân mến, để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi, mùa đông năm nay, huyện Trấn Yên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương triển khai các phương án phòng chống đói rét cho gia súc. Bài viết sau đây sẽ đề cập nội dung này.
Gia đình anh Đinh Công Khiết ở thôn Kim Bình, xã Hưng Thịnh hiện có hơn 10 con trâu bò. Mỗi năm, từ chăn nuôi trâu bò, gia đình anh cũng có thu nhập trên 100 triệu đồng. Để bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình không bị ảnh hưởng khi mùa đông đến, thì cùng với việc đầu tư gia cố lại hệ thống chuồng trại, gia đình anh Khiết đã tích trữ chuẩn bị nguồn thức ăn đầy đủ cho đàn trâu bò vào những ngày giá rét. Anh Khiết chia sẻ, việc chủ động thức ăn cho gia súc trong những ngày rét đậm rét hại rất cần thiết, bởi nếu giá rét kéo dài nhiều ngày mà không có đủ thức ăn sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của đàn vật nuôi. Vì vậy, anh đã dự trữ nhiều thức ăn nên không lo trâu bò bị đói rét. Thêm vào đó, đàn trâu bò của gia đình anh còn được tiêm phòng đầy đủ nên anh thấy rất yên tâm. Đối với xã Hồng Ca, toàn xã có tổng số đàn gia súc chính 3.226 con, trong đó đàn trâu trên 700 con, đàn bò 62 con và đàn lợn 2.432 con. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 433 tấn. Điển hình một số mô hình nuôi trâu bò của xã như hộ ông Hà Kim Nhu, thôn Cà Nộc nuôi 15 con, hộ ông Trần Cảnh Tiêu ở thôn Bản Khun nuôi từ 10 con trở lên. Chủ động sớm trước mùa đông năm nay, Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca đã triển khai nhiều phương án phòng chống đói rét cho gia súc tới các bản, hướng dẫn đến từng hộ chăn nuôi cách che chắn chuồng trại đúng cách, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, chăm sóc bảo vệ diện tích cỏ, tận dụng triệt để phế phẩm trong sản xuất nông nghiệp như rơm, dạ, thân cây ngô sau khi đã thu hoạch làm nguồn thức ăn dự trữ cho gia súc trong mùa đông, không thả rông gia súc vào những ngày mưa rét kéo dài. Phối hợp với đơn vị chuyên môn của huyện, tổ chức tiêm phòng vaccine định kỳ cho đàn gia súc để phòng dịch bệnh xảy ra. Đồng chí Hà Thanh Trương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca cho biết.
Đối với xã Hồng Ca, xã có cái kiểu khí hậu nó đặc thù. Qua cái dự báo thời tiết đã tuyên truyền đến thôn, đến bà con nhân dân để chủ động cái việc phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm. Cái giải pháp nhất là tuyên truyền cho nhân dân chủ động cái việc là che chắn chuồng trại và chăm sóc chế độ ăn uống cho đàn gia súc. Thứ hai nữa là thường xuyên kiểm tra nhắc nhở cũng như là hướng dẫn về kỹ thuật cho bà con nhân dân là rất quan trọng.
Hiện nay, tổng đàn gia súc chính của huyện Trấn Yên có trên 64.600 con, trong đó đàn trâu trên 4.000 con, đàn bò trên 1.200 con và đàn lợn gần 60.000 con. Nhằm duy trì và bảo vệ đàn gia súc đạt cả về số lượng và chất lượng, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại trong chăn nuôi, huyện Trấn Yên đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong mùa đông năm nay, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hướng dẫn kiểm tra và đôn đốc các xã thị trấn thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Huyện đã triển khai kế hoạch tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, đặc biệt đã cử cán bộ chuyên môn xuống tận thôn bản để hướng dẫn bà con cách che chắn chuồng trại, vỗ béo đàn gia súc để tăng sức đề kháng, dự trữ đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi, không chăn thả trâu bò trong những ngày rét đậm rét hại, tăng cường sưởi ấm cho vật nuôi, trao đổi về những điều cần lưu ý trong công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi vào mùa đông. Đồng chí Nguyễn Ngọc Kim Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên cho biết, các hộ chăn nuôi cần tuân thủ tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng đầy đủ. Cùng với việc chuẩn bị sẵn nguồn thức ăn dự trữ, đối với những hộ đã xây dựng được chuồng trại kiên cố, cần hạn chế việc chăn thả. Còn đối với những hộ có vật nuôi tại các bãi chăn thả, cần thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của gia súc vào những ngày thời điểm nhiệt độ xuống thấp. Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Ngọc Kim Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên nhấn mạnh.
Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp Trấn Yên thực hiện hướng dẫn chi tiết cho tất cả ở dưới cơ sở. Cái thứ hai là phân công cán bộ phụ trách ở các xã kết hợp cùng với khuyến nông viên tiến hành cái hướng dẫn đó, là một là cái về cái chuồng trại, cái thứ hai là thức ăn, cái thứ ba là cái chăm sóc, cái tư là cái việc cụ thể là theo dõi thời tiết của từng thời điểm một, có những biện pháp cụ thể. Ngoài cái việc chăm sóc nuôi dưỡng, những ngày giá rét quá thì sẽ không đi làm. Cái thứ hai là đối với lợn thì có một biện pháp là tăng sức đề kháng của lợn lên, cũng như là đối với gà cũng tăng sức đề kháng lên bằng bổ sung các vitamin trong thức ăn để cho.
Cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự chủ động của người chăn nuôi trong việc phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tin rằng mùa đông năm nay, huyện sẽ hạn chế thấp nhất các thiệt hại do tác động của thời tiết gây ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh, thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không cơ chứ.
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ.
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.